SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên chương trình của chúng tôi tối nay. Bắt đầu một tuần mới, chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, dồi dào sinh lực, tập nhiều thể thao và tất nhiên rồi công việc suôn sẻ nữa. Như thường lệ, chúng tôi sẽ cùng quý vị đến với các sự kiện thể thao nổi bật trong tuần vừa qua mà gần nhất không thể nào không nói được, đó là ATP Finals. Với rất nhiều kỳ vọng đặt cho cây vợt người Úc chúng ta Alex de Minaur. Anh là một cây vợt chơi rất là tiến bộ và đang lên, mọi người đều có thể thấy được điều đó. Có lẽ vì thế mà cái sự mong đợi vào cây vợt này rất lớn. Bình luận viên Việt Hoàng xin chào anh, và anh đánh giá như thế nào trong câu hỏi đầu tiên này? Tôi muốn nhắc tới Alex de Minaur trong trận đấu với Sinner vừa rồi.
Vâng, trước hết xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio. Vâng, và nói về cái giải ATP Final và nói về cái người con đến từ nước Úc của chúng ta là Alex de Minaur thì chúng ta phải rất là tự hào. Bởi vì Alex de Minaur sau cái mùa giải tennis vừa rồi kết thúc thì anh được xếp hạt giống số 7 trên thế giới. Và đây là xếp hạng cao nhất của Alex de Minaur trong sự nghiệp của Alex de Minaur tới thời điểm này. Thế nên là đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một tay vợt vào trong top 10 rồi và bây giờ vào trong top 7. Và chính vì thế mà cái điều đương nhiên là chúng ta rất là nhiều các khán giả Úc và báo chí Úc kỳ vọng rất là nhiều vào Alex de Minaur. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái nhìn nhận một sự việc một cách thực tế hơn. Tức là trong cái trận đấu gặp Yannick Sinner, không những là đương kim vô địch của cái giải ATP Final, không những là đương kim vô địch của cái giải Mỹ mở rộng vừa rồi. Thế nhưng mà cái giải ATP Final thì Yannick Sinner lại được thi đấu trên sân nhà. Và năm ngoái thì Yannick Sinner đã có một cái trận thua ở trận chung kết của ATP Final ngay trên sân nhà trước Djokovic. Và tôi với anh Ngọc còn nói về cái trận thua đó. Và cái trận thua đó chính là cái trận thua mà theo tôi nghĩ là mở ra một con đường rất là khác cho Yannick Sinner. Và kể từ trận thua của ATP Final năm ngoái trên sân nhà thì Yannick Sinner đã trở thành một tay vợt có thể nói là hoàn toàn khác. Trước khi nói về cái trận đấu giữa de Minaur và Sinner thì tôi muốn nói một chút nữa là tại sao khán giả Úc lại không nên kỳ vọng vào de Minaur quá nhiều và cái mục tiêu của de Minaur ở trong cái giải này là gì. Thì chúng ta phải nhớ rằng là Yannick Sinner ở cái giải ATP Final năm ngoái thì Yannick Sinner đã có được điểm rơi phong độ rất là tốt khi mà anh đã thắng 2 trận vòng bảng và vào được đến trận bán kết của ATP Final. Trong cái trận đấu cuối cùng thì Yannick Sinner không cần phải thắng, và nếu như không cần phải thắng trong cái trận đấu đó thì Yannick Sinner sẽ giúp cho đối thủ của mình loại Djokovic. Thế nhưng mà Yannick Sinner lại thắng trận đấu cuối cùng của mình và anh thắng cả 3 trận, và qua đó thì anh cũng giúp cho Djokovic được vào vòng bán kết. Và cuối cùng khi mà Yannick Sinner gặp lại Djokovic ở trong trận chung kết của ATP Final thì mặc dù giành chiến thắng trước Djokovic ở trận đấu vòng bảng, thế nhưng mà khi mà gặp ở trận chung kết ATP Final thì Yannick Sinner đã thiếu kinh nghiệm và để Djokovic vượt qua. Thế nhưng mà chính cái trận thua Djokovic trong cái trận chung kết ATP Final năm ngoái đã giúp cho Yannick Sinner trưởng thành hơn rất là nhiều, và anh đã có một cái sự lạnh lùng nhất định trong cái mùa giải năm nay. Và ngay lập tức thì trong mùa giải năm nay thì Yannick Sinner đã giành chức vô địch của Australian Open và thậm chí anh vào đến bán kết của giải Pháp mở rộng, giải Wimbledon, và vừa vô địch Mỹ mở rộng. Nên chính vì thế mà cái trận chung kết và cái giải ATP Final năm nay thi đấu trên sân nhà Green sẽ là cái cơ hội để Yannick Sinner chuộc lại cái lỗi lầm năm ngoái khi mà anh còn thiếu kinh nghiệm. Và chính vì thế mà mục tiêu của Yannick Sinner đó chính là giành chức vô địch cái giải ATP Final trên sân nhà, trước khán giả nhà, trước gia đình. Và chính vì thế mà cái trận đấu rạng sáng ngày hôm nay khi mà Alex de Minaur gặp Yannick Sinner thì theo tôi nghĩ Alex de Minaur có thể là đang là phong độ tốt nhất, thế nhưng mà theo tôi nghĩ là vào thời điểm này không một tay vợt nào, chứ đừng nói là Alex de Minaur, có khả năng vượt qua được Yannick Sinner. Và với phong độ mà Yannick Sinner đang có thì theo tôi nghĩ anh chính là ứng cử viên mà sáng giá nhất để giành cái chức vô địch ATP Finals trong mùa giải năm nay.
Với ATP Finals, những cái điểm nhấn chúng ta không thể quên được đó là trong cái giải đấu này gần như là có mặt tất cả các cây vợt trẻ thế hệ mới, thế hệ ngôi sao mới, tôi phải nhắc tới, nhấn mạnh như vậy, Medvedev, Zverev, Alcaraz, anh nhận định về một cái tương lai của quần vợt và dường như đây cũng lại là một dấu ấn của cả một nền quần vợt thế giới cơ.
À, vâng, anh Ngọc nói cũng rất là đúng, tôi rất là đồng ý với ý kiến của anh Ngọc ở chỗ rằng là năm nay là cái giải ATP Final đầu tiên mà chúng ta không còn thấy gọi là bộ tam hay là bộ tứ mà đã từng thống trị quần vợt, đúng không? Thì chúng ta đã có Federer giải nghệ, chúng ta đã có Andy Murray giải nghệ, và năm nay thì chúng ta có Nadal giải nghệ. Và trong mùa giải năm nay thì Djokovic cũng còn không được góp mặt vào trong cái giải ATP Final, và trong giải ATP Final thì chúng ta đã có những cái gương mặt hoàn toàn khác. Ở bảng A thì chúng ta có Jannik Sinner, có Taylor Fritz, có Medvedev và có Alex de Minaur. Ở bảng B thì chúng ta có Zverev, Alcaraz, Kasparov và Rublev, và chúng ta đã vắng hẳn các thế hệ đàn anh rồi. Và có lẽ chính vì thế mà cái giải ATP Final lần này nó chính là một cái bước ngoặt cho sự chuyển giao thế hệ. Và trong cái giải ATP Final lần này thì Djokovic không được góp mặt, và anh còn nói rằng là trong mùa giải năm sau thì anh sẽ dồn toàn lực để tập trung vào tennis để hy vọng giành thêm danh hiệu Grand Slam. Và chúng ta cách đây không lâu, cách đây chỉ khoảng tầm 2 năm thôi, khi mà Djokovic vẫn còn thống trị quần vợt thế giới, thì rất là nhiều người nghĩ rằng là Djokovic sẽ còn thống trị quần vợt thế giới thêm 3 đến 5 năm nữa và giành rất nhiều Grand Slam nữa, và đấy là theo những người thầy của Djokovic nói. Thế nhưng mà chỉ có sau có một năm là năm 2004 thôi, chúng ta thấy rằng là chấn thương, tuổi tác đã dần dần ảnh hưởng đến phong độ của Djokovic, và dường như Djokovic cũng đang nhìn thấy một cái sự thật rằng là giống như Nadal hay Federer khi phần cuối sự nghiệp của mình, tức là dồn toàn tâm vào để thi đấu Grand Slam thôi. Và dường như là Djokovic cũng, chúng ta không biết là Djokovic sẽ còn thi đấu được bao nhiêu năm ở đỉnh cao nữa, nhưng có thể chỉ 1 đến 2 năm nữa là chúng ta còn có thể khả năng được nhìn thấy Djokovic ở trong các cái trận chung kết Grand Slam Final. Thế nên là ngoài việc chuyển giao thế hệ thì chúng ta cũng nên, trong cái bộ tứ mà tôi vừa nhắc đến tên, thì các khán giả quần vợt cũng nên, tôi biết rất nhiều người không ưa Djokovic, thế nhưng mà chúng ta cũng nên dừng lại một chút để hãy tận hưởng những giây phút cuối trong cái sự nghiệp mà gãy ngừng của một trong những huyền thoại của vẫn còn đang thi đấu của làng tennis, giống như là chúng ta sẽ chiêm ngưỡng Messi thôi, hay là Ronaldo thôi.
Vâng, đó là quy luật rồi, chúng ta không thể nào thoát ra khỏi cái quy luật che già măng mọc. Và đó cũng là cái niềm vui khi mà chúng ta chứng kiến những cây vợt mới, những siêu sao mới xuất hiện tại ATP Finals năm nay. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sân cỏ khu vực châu Á, với vòng loại để giành quyền dự tranh World Cup. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đang đứng trước những ngày rất quan trọng tiếp theo của đội tuyển Úc, khi mà 15 tháng 11 này, rồi 20 tháng 11, Úc sẽ có 2 trận đấu cũng rất là quan trọng. Nhưng mà tôi rất là muốn để ý tới Ả Rập Xê Út, đó là đối thủ mà chúng ta xứng tầm để thi đấu vào thứ năm 15 tháng 11. Anh nhận định như thế nào về cái trận đấu này?
Vâng, có thể nói hai trận đấu tới là hai trận đấu rất là quan trọng của đội tuyển Úc để đội tuyển Úc có thể gia cố được cái vị trí thứ hai và qua đó là giành cái vé trực tiếp để đi dự cái kỳ World Cup năm 2026. Thì đội tuyển Úc sẽ gặp Ả Rập Xê Út vào ngày thứ năm này, 15 tháng 1, và gặp đội tuyển Bahrain trên sân khách vào ngày thứ tư tuần sau, ngày 20 tháng 11. Thì trong hai cái trận đấu này thì theo tôi nghĩ là huấn luyện viên Tony Popovic đã hiểu được các cầu thủ của mình sau đợt tập trung trước khi mà thi đấu với Trung Quốc và thi đấu với Nhật Bản. Và trong lần này thì ông gọi 26 cầu thủ. Thế nhưng mà khi mà nói về gọi 26 cầu thủ thì có một cái điều rất là hay trong cái cuộc trả lời phỏng vấn của Tony Popovic, còn nói rằng là, và thậm chí là tôi đọc các cái trang báo thì nhiều người đã viết rằng là Tony Popovic thay vì muốn cho các cầu thủ, có một số cầu thủ nghĩ rằng họ đương nhiên vì tài năng của họ, họ đương nhiên sẽ được gọi đội tuyển Úc, và chính vì thế và rất là nhiều cầu thủ cân nhắc là không biết là nên thi đấu cho Úc hay là thi cho đấu cho một quê hương khác mà họ vẫn có thể khả năng thi đấu như là Anh hay là một số đất nước ở khu vực Mỹ Latin. Thế nhưng mà Tony Popovic còn nói rằng là, thứ nhất là nếu mà một cầu thủ nào đấy mà muốn thi đấu cho đội tuyển Úc thì họ phải thi đấu bằng niềm tự hào, họ phải thực sự là tự hào khi mà khoác áo trong mình của đội tuyển Úc, mà phải cống hiến hết mình. Và cái tiêu chí để gọi lên đội tuyển đó chính là họ sẽ cống hiến hết mình, thi đấu hết mình, lăn xả vì màu cờ sắc áo, không phải là không phải rằng là họ muốn lên họ lên đội tuyển là vì là đội tuyển Úc sẽ không còn cầu thủ nào tốt hơn họ. Đấy, đấy là cái việc mà họ nghĩ rằng là họ nghiễm nhiên được đội tuyển Úc. Thì theo tôi nghĩ là huấn luyện viên Tony Popovic đang thay đổi cái văn hóa trong đội tuyển Úc, bởi vì có rất là nhiều nguồn tin cho rằng là rất là nhiều cầu thủ cảm thấy họ rất là yên tâm về vị trí của họ trong đội hình trước trong thời huấn luyện viên Graham Arnold, và chính điều đấy làm cho các cầu thủ tôi nghĩ rằng là họ có cố gắng nhưng mà họ chưa thực sự lan xả vì màu cờ sắc áo và chưa thực sự thấy tự hào khi cho đội tuyển Úc. Thì đây là, nếu mà làm được thì theo tôi nghĩ đây là một cái sự thay đổi đầu tiên về mặt văn hóa trong đội tuyển. Điều tiếp theo mà tôi thấy rằng là huấn luyện viên Tony Popovic đang xây dựng một cái hệ thống thi đấu, tức là đội hình là 3-4-3. Thì đây là một đội hình rất là mới mà theo tôi nghĩ trong tương lai sẽ rất là nhiều đội bóng sử dụng cái đội hình 3-4-3 này, bởi vì đây là đội hình mà tất cả các cầu thủ sẽ phải thi đấu rất là năng động, di chuyển, hoán đổi vị trí, và điều quan trọng nhất trong cái sơ đồ chiến thuật này là họ sẽ không phụ các cầu thủ sẽ có chuyên môn của mình và không, đội tuyển sẽ không dựa vào một ngôi sao nào cả. Và đây là điều mà huấn luyện viên Tony Popovic cũng như bóng đá hiện đại hướng tới, tức là nếu như một đội bóng mà dựa quá nhiều vào một vài ngôi sao thì khi những đôi sao đấy bị chấn thương hay là không thể thi đấu có phong độ tốt thì phong độ của cả đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng. Và nhưng mà với cái sơ đồ 3-4-3 và mỗi một cái vị trí trên sân đều có một cái gọi là một cái zone hay là một cái khoảng để hoạt động và có một cái nhiệm vụ nhất định, thì cầu thủ nào cũng có thể được thay thế. Và chính điều đấy là theo điều 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 tôi nghĩ mà huấn luyện viên Tony Popovic đang làm thay đổi, và nếu làm được thì sẽ rất là tốt cho đội tuyển Úc. Anh Ngọc còn nhớ ở trong cái trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản ấy và gặp đội tuyển Trung Quốc thì huấn luyện viên Tony Popovic đã cất 7 cầu thủ mà sẽ thi
Đâu
đấu với đội tuyển Nhật Bản trong đội tuyển Trung Quốc. Thế chính thế mà đội hình đội tuyển thi đấu chung với đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Nhật Bản hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng mà trong cả 2 trận đấu đấy thì đội tuyển Úc vẫn thi đấu nói chung là khá là tốt và không có một sự gọi là trệch choạc nào cả. Đấy là điều mà huấn luyện viên Tony Popovic muốn làm, và có nghĩa rằng là cầu thủ nào vào sân cũng hiểu được cái vị trí của mình, nhiệm vụ của mình, và họ có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ mà được giao. Và chính vì thế mà trong cái trận đấu gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út và đội tuyển Bahrain thì theo tôi nghĩ đội tuyển Úc sẽ tiếp tục thi đấu với đội hình 3-4-3, và theo tôi nghĩ đội tuyển Úc để mà các cầu thủ hoàn toàn được hiểu được cái đội hình này và vận hành một cách trơn tru thì có lẽ là chưa. Thế nhưng mà chính vì thế mà để mà khi mà sử dụng đội hình này thì đá phòng ngự cũng được, mà đá tấn công cũng được, và đá sở hữu bóng cũng được. Thì theo tôi nghĩ trong 2 trận đấu này thì đội tuyển Úc sẽ không phải hoàn toàn là sẽ quyền kiểm soát bóng, và cả 2 đối thủ của đội tuyển Úc là Ả Rập Xê Út khi mà thi đấu trên sân của Australia hay là Bahrain thi đấu trên sân nhà thì họ sẽ đều chơi về lối chơi phòng ngự phản công, dựa vào tốc độ của các cái cầu thủ tiền đạo của họ. Nên chính vì thế mà theo tôi nghĩ đội tuyển Úc sẽ thi đấu với lối cầm bóng chắc chắc, và chúng ta sẽ tận dụng những cái cơ hội đến từ 2 cái hành lang cánh, bởi vì với cái sơ đồ của huấn luyện viên Tony Popovic thì 2 cầu thủ tiền đạo cánh mà đá bên cạnh trung phong giữa thì 2 cầu thủ chạy cánh này thay vì giãn ra cánh thì lại bó vào trong để làm cho luôn luôn chúng ta có 3 cầu thủ ở trong phòng cấm địa của đối phương, và 2 cầu thủ là vừa là hậu vệ cánh vừa là tiền vệ cánh sẽ bám 2 biên để kéo giãn đội hình của đối phương. Thì chính vì thế mà nếu như đội tuyển Úc thi đấu chậm chắc và với một đội hình mà có khả năng kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương như vậy thì chúng ta sẽ lại tận dụng những cái cơ hội mà những cái khoảng trống để lại trong hàng 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 phòng ngự của đối phương. Tôi nghĩ là đội tuyển Úc sẽ có 2 chiến thắng, hy vọng là chúng ta sẽ có 2 chiến thắng, nhưng mà 2 chiến thắng xít sao thôi. Và theo tôi nghĩ các cổ động viên của đội tuyển Úc nên đặt mục tiêu rằng là hãy để cái vòng loại này là một đợt mà huấn luyện viên Tony Popovic lựa chọn cầu thủ, xây dựng lối chơi và đừng quan tâm quá nhiều vào chiếc vé của kỳ World Cup năm 2026, bởi vì khi mà thi đấu giao hữu thì rất hoàn toàn khác so với cả khi thi đấu vòng loại, và chính vì thế mà những cái trận đấu vòng loại là những trận đấu mà thực sự là để cho huấn luyện viên Tony Popovic rèn quân, và chúng ta hãy dù đội tuyển Úc có thắng hay thua trong những trận đấu tới thì chúng ta hãy ủng hộ huấn luyện viên Tony Popovic khi mà ông đang muốn làm một cái cuộc cách mạng mới ở đội tuyển Úc.
Tôi rất thích cái cách anh dùng cái từ cuộc cách mạng mới đội tuyển Úc, và chúng ta đã bắt đầu thấy được những cái ánh sáng le lói rồi đấy, thông qua cái việc ông Tony Popovic thay đổi văn hóa làm việc. Cái điều đấy vô cùng quan trọng trong một đội tuyển hay là trong một tổ chức. Chúng ta sẽ chờ xem hai trận đấu như thế nào và mong chờ vào 6 điểm trong hai trận đấu này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Ngoại hạng Anh, theo bình luận viên Việt Hoàng. Tôi rất là bất ngờ khi mà các con số thống kê cho chúng ta một cái kết quả về Man Xanh. Một đội bóng phải gọi là một gã nhà giàu tại Ngoại hạng Anh, thế nhưng mà họ đã thua 4 trận liên tiếp rồi. Và cái người hạ gục họ mới nhất là Brighton, thưa anh.
Vâng, có thể nói đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của huấn luyện viên Pep Guardiola ở Manchester City mà họ thua đến 4 trận liên tiếp. Thế nhưng mà có 2 trận ở giải Ngoại hạng Anh, 1 trận ở League Cup và 1 trận ở giải Champions League. Ở giữa tuần vừa qua thì họ thua Sporting Lisbon 4-1 khi làm khách trên sân của Sporting Lisbon ở giải Champions League. Và cuối tuần vừa qua thì mặc dù họ dẫn trước, thế nhưng để Brighton lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Thì đây là một cái trận đấu mà có thể nói là cho chúng ta thấy rằng là mọi đội bóng thì đều có chu kỳ. Thì đây cũng hẳn là chưa phải là chu kỳ đi xuống của Manchester City. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là Manchester City, như anh có nói là đội bóng nhà giàu, thế nhưng bây giờ họ cũng gặp cái vấn đề về chấn thương. Và khi mà họ gặp về vấn đề chấn thương thì họ gặp rất là nhiều chấn thương đối với các cầu thủ quan trọng của mình. Và cầu thủ quan trọng nhất của họ đấy chính là Rodri. Và khi mà kể từ khi Rodri mà bị chấn thương thì Manchester City không còn cái lá chắn quan trọng nữa trước hàng phòng ngự. Và đây chính là cái chu kỳ mà các đối thủ của họ có thể khai thác được cái khoảng trống trước cái hàng phòng ngự của họ. Và cho thấy là chúng ta tưởng rằng là lối chơi của Manchester City không dựa vào một ngôi sao nào cả, nhưng mà hóa ra là họ dựa rất là nhiều vào sự ổn định của Rodri, một cầu thủ thầm lặng. Và chính vì thế mà Manchester City đang theo tôi nghĩ là đang giáo diết tìm cách để thay thế Rodri, bởi vì anh bị phải nghỉ một năm để dưỡng chấn thương, và có thể là trong cái kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới vào tháng 1 thì Manchester City sẽ mua về một cầu thủ đá tiền vệ phòng ngự để thay thế cái vị trí của Rodri. Thế nhưng mà tới thời điểm này thì sau 4 trận thua thì Manchester City đã bị Liverpool là đội bóng đầu bảng tạo ra một khoảng cách là 5 điểm, mặc dù là mới có 11 trận đấu diễn ra. Và huấn luyện viên Pep Guardiola còn nói rằng là sau 4 chiến thắng, 4 lần vô địch giải Ngoại hạng liên tiếp, hay là sau 6 lần vô địch sau 7 năm, thì có lẽ cũng đến một lúc nào đấy một đội bóng nào khác xứng đáng để giành được cái giải Ngoại hạng Anh. Và chúng ta cũng biết là trước đây có những đội đang như là Liverpool hay là Manchester United gặp những cơn bão chấn thương, thì hiện giờ Manchester City và Arsenal dường như là đang gặp cơn bão chấn thương, và Liverpool chính là đội đang được hưởng lợi.
Vâng, đó là tình cảnh diễn ra với Man Xanh. Nhưng mà Man Đỏ sau khi có những cái cải tổ vô cùng lớn về cả bộ máy lẫn huấn luyện viên thì bắt đầu thấy có sự khởi sắc. Tôi không biết là tôi có bình luận quá là tích cực về đội bóng Manchester United không, thưa anh?
Vâng, cuối tuần vừa qua thì Manchester United có chiến thắng 3-0 trước Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh, và đây là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên tạm quyền, đấy là Van Nistelrooy. Và kể từ thứ hai thì huấn luyện viên Manchester United có huấn luyện viên mới, đó là Ruben Amorim đến từ Sporting Lisbon. Thì trong 4 trận đấu mà Nistelrooy nắm quyền cho Manchester United thì họ giành 3 chiến thắng và có 1 trận hòa. Thì có thể nói là dường như là sau khi mà thay Ten Hag, thay tướng, thì Manchester United có các cầu thủ đã thi đấu phấn khích hơn, nhiệt huyết hơn. Và chúng ta thấy rằng là rất là nhiều các cái khán giả, chúng ta thấy là nếu mà lớn lên cùng với bóng đá thời trước đây, khi mà thấy Ferguson hay là Arsene Wenger huấn luyện một đội bóng cả hơn chục năm, rồi 20 năm, rồi là gần 30 năm, thì có lẽ là với cái bóng đá hiện đại, khi mà nó là thương mại và thương mại kết hợp với thể thao, thì có lẽ chúng ta sẽ không còn khó mà nhìn thấy được một huấn luyện viên nào có thể trụ được hơn 10 năm nữa. Hiện giờ Pep Guardiola trụ được 7 năm rồi. Thế nhưng mà tôi không biết là Pep Guardiola sẽ còn huấn luyện Manchester City nữa hay không. Mà chính vì thế mà Manchester United và có lẽ các cầu thủ viên của họ phải quen với cả các cái mô hình mới, tức là giống như dưới thời Abramovich, tức là từ huấn luyện viên, và trong 2-3 năm đầu khi huấn luyện viên còn làm việc tốt với cầu thủ và đẩy được các cầu thủ thi đấu hết mình vì một cờ sợ áo lan xả, thì khi mà phong độ đi xuống thì họ sa thải huấn luyện viên, thay huấn luyện viên mới về, bởi vì cái quan trọng nhất là đội bóng thành công, và luôn thành công trên sân cỏ và thành công trên thương mại. chứ vấn đề của không phải là sự ổn định của ở vị trí huấn luyện viên, và đấy chính là cái mô hình mà theo tôi nghĩ là Manchester United sẽ làm, bởi vì vị huấn luyện viên mới của họ ấy, thì cái hợp đồng của họ ấy, cái contract của vị huấn luyện viên mới chỉ là 2 năm rưỡi thôi, thì dường như là sau 2 năm rưỡi nếu mà thấy cơm lành canh ngọt thì ký tiếp, không thì sẽ lại tìm huấn luyện viên khác. Và đây chính là cái mô hình mà theo tôi nghĩ rất nhiều đội bóng trong thời hiện đại như bây giờ sẽ là.
Vâng, và với thông tin này cũng như thông tin tích cực dành cho Manchester United, chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.